Đây là phần thứ năm. Thế nào là Bồ Tát đầy đủ đa văn? Nói về cái đa văn của Bồ Tát thì đây Đức Phật Ngài chia ra từng lớp mà nói. Lớp thứ nhất là nói là những vị đại Bồ Tát vì đại Niết Bàn. Vì đại Niết Bàn tức là vì cái quả đại Niết Bàn. Tới 12 bộ kinh là biên chép, đọc tụng, giải thuyết, gọi là Bồ Tát đầy đủ đa văn. Nghĩa là hàng Bồ Tát vì cầu của quả đại Niết Bàn, cho nên đối với 12 bộ kinh của Đức Phật nói, mình biên chép, học tập, giải thuyết, thì đó gọi là đa văn. Đó là lớp thứ nhất. Lớp thứ hai, từ 11 bộ kinh chỉ thọ trì đọc tụng, biên chép, giải thuyết bộ từ Phật lược, cũng gọi là Bồ Tát đầy đủ đa văn. Là trong 12 bộ kinh của Phật nói, mà bộ sau chót là bộ từ Phật lược, tức là kinh điển Đại Thừa. Nếu mình không có biên hết 12 bộ mà chỉ biên bộ chót là từ Phật lược, cái đó Đức Phật cũng gọi là đầy đủ đa văn. Trừ cả 12 bộ kinh, nếu có thể thọ trì đọc tụng, biên chép, giải thuyết kinh điển vi diệu đại Niết Bàn này thì gọi là Bồ Tát đầy đủ đa văn. Bây giờ mình không có biên hết 12 bộ kinh, chỉ biên riêng một bộ kinh đại Niết Bàn, Đức Phật cũng gọi là đầy đủ đa văn. Đó là ba lớp. Bây giờ cái lớp thứ tư, không đợi thọ trì toàn bộ kinh này, chỉ thọ trì một bài kệ bốn câu, hoặc chỉ có thể thọ trì câu Như Lai thường trụ tánh không biến đổi, một câu một thôi. Nhớ là Như Lai thường trụ tánh không biến đổi, nhớ câu một á. Đây là Bồ Tát đầy đủ đa văn, thành nó dễ được đa văn quá, thấy không? Như vậy thì tất nhiên chúng ta chỉ cần nhớ một câu Như Lai thường trụ tánh không biến đổi, đó là chúng ta đa văn rồi. Tại sao dễ vậy? Lại thêm một lớp nữa, không đợi như trên, hoặc chỉ biết rằng Như Lai thường không biết pháp, cũng gọi là Bồ Tát đầy đủ đa văn, vì pháp vốn vô tánh. Như Lai giàu giảng nói tất cả pháp, nhưng thường không chỗ nói. Đó, thì như vậy, một lớp, hai lớp, ba lớp, bốn lớp, năm lớp, năm lớp mà Đức Phật nói là đa văn. Thành cái đa văn lớp thứ nhất thì phải học đủ 12 bộ kinh, rồi giải thuyết cho người ta nghe hiểu, đó gọi là đa văn. Nhưng lớp đa văn thứ nhì thì trong 12 bộ chỉ biên chép học hiểu một bộ thứ chót đó thôi, thì cũng gọi là đa văn. Đến cái lớp thứ ba chỉ học riêng bộ kinh Niết Bàn và giải thuyết cho người ta hiểu cũng là đa văn. Lớp thứ tư thì chỉ thọ trì một câu hoặc là bốn bài kệ trong kinh Niết Bàn, như cái câu mà Như Lai thường trụ tánh không biến đổi, cũng gọi là đa văn. Lớp thứ năm thì chỉ nói rằng Như Lai thường không thuyết pháp, cũng gọi là đa văn. Thì như vậy quý vị thấy Đức Phật Ngài đi từ rộng lần lần tới cái hẹp. Rộng là 12 bộ kinh, lần lần hướng cho rốt cao chỉ cần có một câu. Một câu mà như câu trên thì mình hơi dễ hiểu, nói rằng Như Lai thường trụ tánh không biến đổi, tức là mình thừa nhận rằng Phật là bất sanh bất diệt, không có biến đổi. Thì như vậy tức là mình thừa nhận cái pháp thân như chư Phật. Còn nếu nói nơi mình thừa nhận Phật tánh thì như vậy đó gọi là đa văn. Còn cái sau đó nói rằng biết rằng Như Lai không thuyết pháp, cũng gọi là Bồ Tát đầy đủ đa văn. Cái đó hơi khó. Biết Như Lai không thuyết pháp, tại sao không thuyết pháp? Vì pháp vốn vô tánh. Đã là vô tánh thì còn cái gì nói, mà có nói không? Thành cái đa văn sao chót này thì quý vị chú ý sẽ thấy cái đa văn kế trên là nhận được Phật tánh hay là pháp thân, thì gọi là đa văn. cái đa văn chót như này là sống đúng với tinh thần Bát Nhã thì gọi là đa văn. À, tại sao? Bởi vì đứng về Bát Nhã thì nhìn thấy tất cả pháp vô tánh, không có cái pháp nào mà thực có tự tánh. Bởi không có tự tánh cho nên Phật nói mà không có nói, bởi vì đâu có thật mà gọi là nói. Thì như vậy đó, là sống đúng với cái trí tuệ Bát Nhã thì cũng gọi là đa văn. Thì đó là hai trường hợp, cho nên trong kinh Đại Niết Bàn này lúc nào cũng nêu cao hai trường hợp này. Trường hợp thứ nhất là nêu cao cái tánh thường trụ của Như Lai, của Đại Niết Bàn, của Phật tánh, đó là cái chú trọng kinh Đại Niết Bàn. Cái trường hợp thứ hai là phải dùng trí tuệ Bát Nhã xét thấy tất cả các pháp không có tự tánh, đó là trường hợp thứ hai. Thì như vậy hai trường hợp đó trong kinh này rất chú trọng, bởi kinh này chú trọng hai trường hợp đó, cho nên mình thấy là Phật nói chỉ cần nhớ một câu như vậy cũng gọi là đa văn rồi. Ở đây Phật mới kết thúc, đây gọi là Bồ Tát tu tập Đại Niết Bàn trọn nên điều thứ năm là đầy đủ đa văn, tức là đầy đủ đa văn. Cho nên tôi nói ra ngoài một chút, nếu mà thực tình người tu như mà nói là tu thiền, chủ trương cái thiền tông là kiến tánh thành Phật. Thì kiến tánh là thấy cái gì? Tức là thấy được Phật tánh, gọi là kiến tánh. Mà nếu thấy được Phật tánh thì đó gọi là Như Lai thường trụ, tánh không biến đổi. Thì như vậy chỉ cần thấy tánh thì người đó có thể tiến lên để thành Phật. Còn cái trường hợp thứ hai là thấy tất cả các pháp vô tánh thì trong thiền tông gọi là cái gì? Tức là chỉ cho tất cả người tu đều thấy không có một pháp thật mà gọi nó là cửa không. Cửa không, cửa không là không có một pháp nào thực có tự tánh, cho nên nói rằng không. Vì vậy cho nên người tu theo thiền phần nhiều bước đầu là không. Mà nếu mà mình nhận được cái lý không này thì tất nhiên cái Phật tánh nó dễ hiển bày. Do đó mà Tổ Huệ Năng ngày ngộ được cái lý không đó thì ngài liền được truyền y bát. Đó là trong cái bài kệ của Tổ Huệ Năng, chúng ta nhớ lại rõ ràng như vậy. Hoặc là mình thấy Phật tánh, hoặc là mình nhận được cái lý không đó. Bây giờ Đức Phật mới giải thích thêm này, sẽ nam tử nếu có thiện, có nam tử cùng nữ nhân nào vì đã Niết Bàn mà trọn nên năm điều như trên, thầy làm được việc khó làm, nhẫn được việc khó nhẫn, thí được việc khó thí. Người nào mà đầy đủ được năm điều ở trên đó, thì người đó sẽ làm được điều khó làm, nhẫn được việc khó nhẫn. Năm điều ở trên thì bữa hổm đã nói qua, bây giờ tôi có thể nhắc sơ sơ lại. Thì trong năm điều đó là gì? Tức là tính tâm, trực tâm, phải không? Tính tâm, trực tâm, rồi tới cái gì nữa? Rồi trì giới, rồi đa văn, rồi gì nữa, rồi gần gũi thiện tư thức, rồi sau này mới đa văn. Thì như vậy đó là năm cái điều: tính tâm, trực tâm, rồi trì giới, gần thiện tư thức và đa văn. Đó là năm cái điều. Năm cái điều đó nếu đầy đủ thì cái người đó sẽ làm được những điều khó làm, nhận được những việc khó nhận, thấy được việc khó thấy. Đây mới đặt từng câu hỏi, thế nào là làm được việc khó làm? Thì đây Đức Phật nói, nếu người mà đủ được 10 việc chơi nên, thì người đó, nếu mà nghe có người mỗi ngày ăn một hộp mè mà được thành vô lượng bồ đề, vì tin theo đây, Bồ Tát có thể chọn tâm vô lượng, vô số kiếp, mỗi ngày thường ăn một hộp mè. Nghĩa là nếu những việc khó làm như vậy, ngày ăn chỉ một hộp mè
cũng có thể làm được như thường.
Nếu nghe rằng vào lửa mà được thành vô lượng bồ đề, Bồ Tát có thể tâm vô lượng kiếp vào trong lửa dữ ở ngục A Tỳ. Thì như vậy, tóm lại cái ý nghĩa hay làm được những việc khó làm, bởi vì nếu người đầy đủ được niềm tin, người có tâm tích cực, người biết gìn giữ giới luật, người biết gần gũi thiện tri thức, người biết đa văn, thì cái người đó họ không còn có những cái nghi ngờ sợ sệt. Bởi vậy cho nên như là nếu vì đạo bồ đề thì dù khổ cách mấy, nhập cách mấy, nguy hiểm cách mấy, thì ta cũng không từ nan, sẵn sàng liều chết để mà được đạo. Cho nên nói là hay làm được việc khó làm. Đây là những cái ví dụ, nói là ví dụ như ăn ngày học nghề mà Bồ Tát có thể tâm vô lượng kiếp, đó là để nói chuyện khó. Ví dụ như vào lửa thành vô lượng bồ đề, đó cũng là chuyện khó. Nói chuyện khó đó để biết rằng Bồ Tát sẵn sàng chịu tất cả cái nguy hiểm, muốn đạt được vô lượng bồ đề thì thôi, chứ không tất cả. Đó là trường hợp thứ nhất là hay làm được việc khó làm. Việc trường hợp thứ hai là Bồ Tát nhẫn được việc khó nhẫn. Nhẫn việc khó nhẫn là nhẫn cái gì? Ví dụ như có những việc đau khổ như là tai họ đánh, gậy họ đập, đá họ ném, da họ chết, mà được đại nhất bà Bồ Tát cũng có thể chịu đủ tất cả khổ ấy trong vô lượng kiếp mà không thấy là đau khổ. Đó là giàu có bao nhiêu cái khổ đó mà Bồ Tát vì đại nhất bà, ngài cũng sẵn sàng chịu chứ còn không có thấy là đau khổ. Tại sao mà các ngài gan dạ nói vậy? Cũng như hôm qua tôi nói, bỏ cái bọt nước mà để được cái biển cả thì thấy hy sinh cái bọt nước đâu có gì quan trọng, phải không? Còn nếu mình thấy bọt nước là biển cả thì không dám, không bao giờ mình dám hy sinh. Thế nào là Bồ Tát thấy được việc khó thấy? Thấy được việc khó thấy đây giải thích. Nếu nghe rằng đang vợ con nhà nước đầu mát tủy não bố thí cho người thì được thành vô lượng bồ đề. Bồ Tát liền ở trong vô lượng vô số kiếp ra những thứ ấy bố thí cho người không một niệm nối tiếp. Đó gọi là thí những việc khó thí. Ở thế gian mà có gì họ quyến luyến bằng vợ con nhà cửa đầu mắt tủy não, thế mà nghĩa là Bồ Tát sẵn sàng thí những cái đó chắc không nối tiếp. Đây nói thêm, Bồ Tát dầu làm, dầu nhẫn, dầu bố thí như vậy, xong còn không có quan niệm rằng tôi làm, tôi nhẫn, tôi bố thí, tại sao kỳ vậy? Tôi làm, tôi nhẫn, tôi bố thí, mà vẫn không có quan niệm tôi làm, tôi nhẫn, tôi bố thí. Và bởi vì Bồ Tát đã có rõ cái trí tuệ bát nhã ở trên, cho nên không thấy thịt có mình, không thấy thịt có người, không thấy thịt có vật, thì tuy làm tất cả mà không thấy có mình hay làm, cái người kia là kẻ bị mình làm, và cái vật nọ là cái vật của mình đang nó làm cho nên. Đó. Đây mới ví dụ, nếu như cha mẹ chỉ có một con trai rất mến yêu con, cho con ăn ngon mặc đẹp, nếu bị con khinh mắng hổng, cha mẹ cũng không hờn giận, cũng chẳng nghĩ, không nuôi dưỡng. Đó là cái ví dụ để thấy rằng Bồ Tát nặng vì cái gì? Nặng vì cái vô thượng bồ đề mà quên tất cả tất cả cái khó khổ nguy hiểm cũng như người con, người con mà được cha mẹ kinh quá rồi cha mẹ cũng quên tất cả cái sự cực khổ vì con, quên tất cả cái chuyện hổn mắng cha mẹ của con mà chỉ một đề lo nuôi dưỡng con thôi, thì không nuôi mà không nhớ con. Cũng vậy Bồ Tát xem chúng sanh như con một, nếu con phải bệnh thì cha mẹ cũng bệnh, lo tìm thầy giải thuốc. Khi con đã được làm mạnh, cha mẹ cũng chẳng nghĩ rằng ta lo chạy chữa cho con. Cũng vậy Bồ Tát nếu chúng sanh bị mắc bệnh phiền não thương khóc, đem chánh pháp dạy cho, nhờ nghe chánh pháp mà chúng sanh giết được phiền não, Bồ Tát chọn không nghĩ rằng ta làm cho chúng sanh hết phiền não. Nếu có quan niệm chúng sanh được độ thời không thể thành vô thượng Bồ Đề, chỉ quan niệm rằng không có một chúng sanh nào được nghe ta thuyết pháp mà giết phiền não đó, thì chính cái này phù hợp với kinh Kim Cang là độ tất cả chúng sanh mà không thấy cái chúng sanh được diệt độ. Tại sao vậy? Bởi vì cái trí Bát Nhã Bồ Tát không bao giờ quên. Bởi không quên trí Bát Nhã cho nên Bồ Tát không chắc có năng độ sở độ, do đó mà Bồ Tát mới thành vô thượng Bồ Đề. Còn nếu mà thấy mình có là người hay độ chúng sanh được độ thì cái phiền não không bao giờ hết. Vì vậy cho nên Bồ Tát không thấy có mình hay độ vì chúng sanh được độ, mà chỉ có quan niệm rằng không có một chúng sanh nào được nghe ta thuyết pháp mà giúp phiền não. Bồ Tát đối chúng sanh không có lòng sân hận, không có lòng hỷ lạc, thì Bồ Tát khéo tu tập không tam muội. Nếu ta tu tập không tam muội thì Bồ Tát còn sanh sân sanh hỷ đối với ai? Chỉ không tam muội ngày hôm qua đó, tức là 25 tuổi đều thấy không thiệt, không có tự tánh. Thì trong 25 tuổi không thiệt không tự tánh thì còn cái gì là thiệt? Cõi không thiệt, người cũng không thiệt. Cho nên đây với ví dụ những cái cụm rừng kia bị người chặt đốn, bị lửa cháy, bị nước ngập, cụm rừng sẽ sanh sân hỷ với ai? Nghĩa là cụm rừng là chỉ cho Bồ Tát dùng cái trí tuệ Bát Nhã mà nhìn vào con người thì chỉ thấy cái thân này là do năm uẩn vân vân nó hợp thành, chẳng khác nào như nhiều cây hợp thành rừng, nó là vô chủ, nó không có thiệt. Vì vậy cho nên còn cái gì nữa mà sân 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 hỷ? Cũng vậy đối chúng sanh Bồ Tát không có lòng sân hỷ vì đã khéo tu tập không tham muội vậy. Đó, không tham muội tức là cái tham muội quán tất cả tướng, không có tự tánh thực. Bởi không có tự tánh thực cho nên người không có sân 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 hỷ đối với ai hết. Đó, như bây giờ căn cứ vào cái thân của mình thì quý vị thấy nếu người nào mà thường dùng cái trí huệ Bát Nhã mà quán chiếu thì biết ngay thân mình nó không thiệt, như là năm uẩn hợp lại thì gọi là có mình, năm uẩn ly tán thì không có mình, thì năm uẩn hợp lại thì mỗi uẩn nó riêng rẽ chứ đâu có thiệt. Thì cũng như chúng ta dòm ở trong cái vườn hay là trong cụm rừng thì đây nó đây là cái vườn hay đây là cụm rừng, là nhìn vào nhiều cây trung hợp lại thì nói là vườn, nói là rừng. Thì nếu mà chặt từng cây ra thì cái vườn cũng không có mà cái rừng cũng không còn, mà đã là từng cây hợp lại thì cái vườn hay cái rừng đó nó không có cái chủ để trong cái nhóm rừng cũng như trong cái vườn, mà chỉ là sự giả hợp của nhân duyên mà thôi. Thì chúng ta mà nếu dùng cái thân tâm mũi quán chiếu thì thấy tất cả pháp giữa này cũng như vậy, người cũng như vậy, mình cũng như vậy, thì còn cái gì mà sanh, còn cái gì mà hỷ? Để giữ mình sanh mình hỷ đó là họ khi mình, đó là họ chửi mắng mình, cho nên dễ sanh 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 hỷ. Còn nếu không thấy mình thiệt, không thấy người thiệt thì cái sanh 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 hỷ với ai? Đó là cái chỗ mà Phật dạy cho mình biết rõ để mà tu đó. Tiếp về ngày cao quý Đức Vương Bồ Tát mới dạng lại bạch Phật: Thế Tôn, tất cả các pháp là tánh nó tự không hay là thì chẳng không nên không?
Thì cái câu hỏi đó chúng ta thấy rõ ràng
Ngài Cao Quý Đức Vương Ngài nói rằng cái tánh của các pháp nó là tự không hay là tánh của các pháp nó là có, mà bây giờ mình quán rồi nó trở thành không. Cho nên nó rằng vì chẳng không nên không, tức là nó là có, rồi bây giờ mình quán biết thì nó trở thành không. Nó là tự không, rồi mình thấy nó không, hay là nó có, mình quán rồi nó biến thành không. Đó là cái câu hỏi của Ngài Cao Quý Đức Vương Bồ Tát. Đức Phật Ngài mới trả lời: chưa, Ngài còn hỏi thêm, Ngài còn dạng thêm: nếu tánh nó tự không, thời chẳng nên tu không, rồi sao nó thấy được không? Nó tự không thời bên cạnh như thế tốt. Tại sao Đức Như Lai nói do tu không mà được thấy không? Vì nó chỗ đó không có, thì dầu cho mình tu không tu cũng thấy là không có. Mình đỡ gì phải tu mà mình Đức Như Lai nói do tu mà thấy không? Đó là ý dạ. Nếu tánh nó tự chẳng không, tức là tánh nó có. Nếu nó có thì sao? Thời giàu có tu không cũng chẳng thể làm cho nó thành không được. Nó đã có rồi, giờ mình tu không thì nó cũng là có. Đó, thì như vậy chúng ta thấy là Ngài Cao Quý Đức Vương đưa ra cái câu hỏi đó làm cho mình sáng tỏ vấn đề không này. Chứ không thì mình cũng nghe nói thì hiểu vậy, chứ mà không biết tại nó không rồi nó mình thấy nó không, hay là tại nó có rồi mình quá biết nó biết mình không. Cũng như là cỏ nó mọc nó có mà mình nhỏ biết nó thành hết thấy cỏ thì gọi là không, hay là nghĩa là chỗ đó nó không kê không có cỏ mình nói là không. Đó thì cái đó là hỏi cho mình thấy rõ. Giờ tập mới bảo: này Điện Nam Tử, tất cả các pháp tánh của nó tự không, vì tánh của tất cả pháp vốn là bất khả đắc lợi. Đó là cái câu trả lời duy nhất. Tất cả pháp tánh là tự không. Như bây giờ trước khi nói cái thành sao thì tôi ví dụ ngay câu duy nhất này, thì mình nhìn vô mình thấy duy nhất là có. Nhưng mà nếu đem con mắt mà trí huệ để phân tích ra, thì mình mở cái duy nhất này ra thì nó chia ra từng phần, nào là cái quai, nào là cái ruột, nào là cái vỏ, mỗi cái có mỗi phần, mỗi phần. Thì mỗi phần đó ráp lại thành cái duy nhất, mỗi phần đó ly tán ra thì cái duy nhất không có. Thì như vậy cái nhất đó gọi là không có tánh nhất định. Nghĩa đủ các phần hợp lại thì gọi là cái nhất. Còn nếu cái phần nó rời ra thì đâu thành cái nhất nữa. Nếu nó tự có tánh nhất định thì khỏi cần, không có nhất nào gọi là nó không thành cái nhất được. Nhưng mà bây giờ đây hỏi, trước khi các bộ phận này ráp vô thì cái nhất có không? Để giờ các bộ phận mình mở ra rồi để ly tán là cái nhất có không? Không, thì như vậy quả ta là cái giết không có tự tánh, tức là không có tánh quyết định là cái giết. Chỉ do duyên hợp rồi giả khó, mà duyên không hợp thì nó thành không. Thì như vậy, nhưng mà bởi vì khi duyên hợp rồi đã thấy có cái hình tướng, đã có cái hình tướng nhưng ngay kẻ phòng khu mình gọi đó là có thì giết quyết định. Nếu không dùng cái mắt trí tuệ mà nhìn mà xét phân tích đó, thì chắc rằng ai cũng nói là có nhất định. Bây giờ dùng cái mắt trí tuệ phân tích nó thì lúc đó mình mới thấy nó không có tánh thực. Thành ra con mắt trí tuệ đó để giúp cho mình thấy cái nguyên thủy của nó là không có tự tánh. Mà nếu là biết cái nguyên thủy nó không có tự tánh thì hiện giờ tuy nó có mà cũng không có tự tánh.
Thấy không? Đó là cái để mà chúng ta người trả lời đó là tất cả pháp tánh của nó tự không. Vì tánh của tất cả pháp vốn là tất cả bất được, không thể được, để không thể được tức là không thể có. Nhưng mà tại sao mình cần phải tốn? Bởi vì nếu mà nhìn cái tôi nói toàn tự mình thì cái nhất định là cái nhất thực có. Mà nói cái nhất thực có thì cái nhất là biểu hư cái cô buồn. Cái nhất nó gì đó thì mình thấy chuyện não theo. Còn nếu là nhất, quán kỹ thì nhất cái nhất, tánh là không. Thì nhất như hợp thì có đây là tạm mà quyển. Lúc nào mà cũng nói vậy thì tất nhiên cứ cầm cái nhất mà mình không thấy thôi thiệt. Không thấy nó thiệt cho nên nó có cái gì mình không thiệt nào. Tuy không thiệt thì còn gì thiệt nào. Thì chính cái đó là cái trí tuệ bất buộc chúng ta phải luôn luôn nhất nhớ thì nó mới có. Cần thấy quên cái thì mình thấy theo cái phạm tình. Vì vậy cho nên gọi là tu. Tu là gì? Là sự nhất nhớ cái thấy đó. Cho nên nó tu là một sự nhất nhớ. Nhất nhớ mà nói như vậy thì giả đó là tu. Cho nên thường thường nói tu là sự quân tập. Quân tập tức là sự sân hứ. Tưởng như cái khăn, khăn cắn không có gì gì hết. Bây giờ mình để cái hoa lan hoặc hoa vệ gì gần để ướt cái tiệm rưỡi cho nó giả là không mùi thơm. Đó là sự sân hứ như vậy. Đầu tiên là nhất. Như đó giờ mình nhìn theo phòng hư thấy cái nhất được nói như nhất thiệt. Bây giờ mình muốn dùng cái trí tuệ bát nhã vun vào đầu mình thì mình ký phân tích mình nhớ nó mãi mãi năm này tháng kia biết cái mình thành ra có cái trí bát nhã đó. Thì cái đó nghe tôi hay thường ví dụ tôi nói rằng như bình thường chúng ta nghe một bài thơ hay thì hay nghe mình đọc qua từng khen mình thấy hay quá rồi nghe mà mình bỏ qua thì cái bài thơ đó nó hay dữ gì với mình hết. Nghe lại nhất, mà nói thì biết, nếu nhớ lại thơ đó không tài nào nhớ được. Như giờ đây nghe bài thơ đó, như là của người khác làm, như giờ nghe mình biết nó hay, cái mình thích, thích cho mình duyên ra, duyên ra cái mình đọc. Mình đọc tới, đọc lưu, khi mình đọc ra thì mình cũng không thấy mình dồn như thế nào. Mình thấy không? Đọc thì cứ đọc, đọc ra rồi, mà mình đọc từng năm lần, 10 lần, 20 lần, nếu chậm lắm 100 lần. Thì tự nhiên cái bài thơ đó nó thành của mình đó. Rồi có thể nếu mà mình tâm lành đó mình cần đi nhà nữa thì mai chưa đọc thêm tâm lành nữa hết. Rồi nếu mình chưa đọc thêm tâm lành nữa thì tự nhiên là bài thơ đó mình bỏ cái tấm giấy mình viết mình hiện lên như sạch đó. Rồi mai chưa ta hỏi cái bài thơ đó cho mình ứng khởi mình đọc thì thành như là thơ đó của mình. Thấy không? Thì như vậy nguyên viết là của người ta mà mình chỉ có mình nguyên viết nó thành của mình. Nên thực lòng tự mình, tính tình của mình vậy. Thì cũng như vậy, cái trí bát nhã, Phật dạy đây là nói Phật về pháp dùng. Lón trí dạy cho nên thấy được các pháp không bị tốn. Bây giờ nếu mình muốn bắt trước ra cho hạnh Phật Bồ Tát, mình cũng lón như vậy, chết như vậy, lâu ngày thì mình cũng được. Được cái đó, là được cái đó thì tự nhiên mình không được pháp, cái khá gì đó. Đó là cái tư đó. Cho nên nhiều khi mình không hiểu tư là mình cứ tư theo cái thường. Cho nên cái lối tụng kinh cũng là cái lối kinh. Nhưng lời của Phật, nhưng những tư tưởng của Phật vừa có. Để cho tâm mình không có tương hơn bất tùm. Còn mà về cái đó nhiều khi có cái lễ là mình tụng kinh mà mình cũng biết. Tại mình biết tụng nói nhiều khi tụng biết hết lời kinh lời trước. Thì cái đó nếu mình nặng thì cũng nguyện. Cái nếu là mình đọc cái đôi mình không mình hiểu cái đó. Thì phải đến đổi như vậy. Còn nói mình không có đạt thì mình cứ dùng những cái phương pháp mà biết Phật dạy mình tư lắm. Mình cứ lắng tới lắng lưu dùng dưới để nó thành. Mà thành cái điều lúc đó nó thành cái của mình. Nó thành của mình thì tất nhiên mình có cái tướng nghe như khác như vậy đó. Cũng như tôi nói là cái thí dụ thứ hai nữa. Thí dụ cũng như quý học trò đi học chứ không thầy giáo. Bây giờ ông thầy giáo khi mà ông là ông thầy giáo thì biết học trò nói dần thấy nói là học trò mà ông thầy giáo cũng không ngạc quá nó không tưởng tượng là cũng biết chừng nào làm ông thầy giáo thì nói rằng là ông thầy giáo nói với học trò thì coi như là một trời một đất
nhưng mà bây giờ cứ nó muốn làm sao mà để thành thầy giáo thì nó phải chọn ông thầy dạy nó dạy nào nó học được là nó dạy cái gì nó hiểu cho nó làm được thì năm này năm kia thì cứ như ông thầy giáo hồi trước là học cái thứ ba tức là phải trải ra cái đẩy mà hay là mượn ha thì lên thầy nó cũng tiến mỗi năm là học lý và dễ hết ngày nào cũng thuộc và cũng đứng đẩy năm lập người hai năm rồi thì khi ra nó đậu trên tài cái khi nó cũng bằng cái thời gian hết vậy cứ thế mà không thành nó giới thành nó là giới nó không có cách nào khác đâu là nó phải học cái gì mọi thời giới đã là thì học gì đó hết nó học hết những cái ở thời giới học rồi nó có trình độ càng ở thời giới thì lúc đó nguyên nó thành thời giới thấy không rồi có cách nào khác hơn nữa có tôi nhớ ông thành ông thầy giáo cho tôi đó dùng lời biến để tôi thành thầy giáo không được hay là cho tôi cái gì để là thành thầy giáo không được chỉ có chắc là học cái trình độ hơn bằng thầy giáo là thành thầy giáo mà mình thấy cũng vậy thì chỉ khi mà trình độ mình hơn bằng cái bồ tát tập thiên thân bồ tát tập là bồ tát tập chọn gì đây nhớ nữa bồ tát thấy như vậy đó giống như vậy đó rồi ra nhà từng thực từ thành bồ tát mà muốn nghe biểu tỏ như vậy, dám dạy thấy vậy, lâu mà không thấy cũng không lỗ tái, thì đó là cái lấy tập tôi, nó quyết định vô tình, nếu cần không phải là nói bất thường về án, hay là khó hiểu gì hết, nhưng mà bạn có nói là mình lời, nghe rồi thường đã ra, rồi thấy chịu vinh, rồi thấy chịu hết, cho nên về mình quên, rồi lâu ngày nó cũng trả lời phạm tình, đây thật dễ thương, như sắc tấm nhất cả mắt thế nào là sắc tấm chết như sắc chẳng cả là địa tử giả tâm cũng chẳng về ngoài địa tử giả tâm chẳng phải thân làm đã tấm cũng chẳng về ngoài thân làm đã tấm chẳng phải có chẳng phải không đây có thể nói là sắc tự có tự tấm người tấm đất cả đất nên gọi là không nè. Bây giờ chỉ sắc ở đây là chỉ cho cái hình hài của chúng ta là sắc chất đó. cái thành hình hài chúng ta thì biết rằng biết tạo từ nó có thọ do đất nước gió lửa mà không. Bây giờ hỏi cái này cái chỉ hai là cái hình hài là này nói nó là đất phải không? Mình trả lời ta nó không phải là đất. Mình là hỏi nó là nước phải không? Nó không phải. Là gió không phải, là lửa không phải. Là chủ tịch thì không phải, là nước với lửa. Nhưng mà nó là chỉ thẳng nó dài về trái thì không tiếp. Mà nó cũng không dài tới cái đó. Thì như vậy nó không phải là đất. Thì như vậy, cái sắc chất này không phải là đất. Thì như vậy, đâu phải thuộc về đất. Không phải là nước thì đâu phải thuộc về nước. Không phải là lửa, được gió thì cũng đâu phải thuộc về gió. Thì như vậy, để biết là nó không thuộc về cái nào. Nó thấy nó thuộc về cái tấm thì nó mới có cái tấm. Nó mất, nó thuộc về tấm đất. Còn nó không thuộc về cái nào thì tự nhiên nó không có tấm. Để nó không có tấm, cho nên nó nói là không thể được. Thì không thể được, cho nên nó không. Vậy giờ hả cái sức, cái này nó thuộc về sức gì? Các tâm làm đã tấn cũng được mà nó sẽ không dài các tâm làm đã tấn chỉ nghĩa là người thấy già khóc chút cho nó có tiền ra cái người đó để không nói là nó có thể nó biến người ta nghĩ như cái định pháp khác nhau nó không cố định một màu sắc nó không cố định một địa nào nó một cái đại nào trong nước đại cho nên nó đang không có quyết định để thân cái cách quyết định cho nên gọi là thân tự tánh để thân tự tánh cho nên giảm thì cái đó là một lẽ thực mà tại vì mình không có tiền kiếp cho nên mình không biết tất cả pháp khác cũng như vậy có nói về cái sắc thân mình và nhìn ra tất cả sự vật khác cũng vậy cái nào cũng như thế không có cái nào cố định ví dụ như có nhiều người họ nói một cách thú diện thú diện như tôi cái cây người ta trồng lên nãy cây nó cho cái gì thành là nó do cái hộp mà thành. Thì nói như vậy là nhưng mà cũng như thế, phải không? Nhưng mà đâu có chính nghĩa. Nếu cái hộp mình giả ở trong này là không nên cái thành cái được. Cái hộp thì mình phải cái đất, đất thì phải cái nước, nước thì phải cái ánh nắng vân vân. Thì như vậy mình nói là cái thì coi như là cái tánh quyết định của nó từ cái hộp mà lên. Nhưng mà tôi thật nhớ như vậy là sao? Không đúng cái tình lý. Tình lý thì nó không phải là một cái. Mà không phải một cái thì không có nói nó là cái tánh được. Thì như vậy mình biết rõ tất cả cái pháp nhưng không có tự tánh. Để tiên tệ, tiên tịch nên còn tư theo các kiến thức của mình mà cho là các pháp tánh chẳng phân tịch. Là chẳng phân tịch tức là không phải là cái tánh mất không. Tương tệ tương tịch, tương tệ tương tịch là hai chữ mà thầy phải hiểu cho được chữ tương tệ. Ví dụ như tôi nói là tôi biết tương tệ tức là có một cái hình dáng tương tệ tôi biết rồi mình đặt nó là tôi biết nha. Và tương tệ tức là nó còn được, nó có cái tiếp nối mà còn được trong một thời gian bao nhiêu năm, năm năm mười năm thì đấy. Cái thời gian đó tức là nó liên quan tới cái thân nghiệp kia từ cái tâm đó, chứ không phải là nó hết cái nghiệp nguyên vẹn như vậy. Nhưng mà tại cái hết tròn mình cũng thấy cái chút thân nghiệp nó hết cũng như thân mình, nó thân mình cái biểu hiện như là thân cái năm năm hay bảy năm hay là mười năm hay là năm chục năm hay bảy chục năm chẳng hạn. Trong cái thời gian mình thấm đó đó, nó tương trợ và tương tự. Tương tự làm sao? Tức là tiếp được không hay dính dính với nhau. Thành ra mình mới nói là mình được. Và bị tương tự tức là tình kế chế độ. Để có cái tương tự mà người ta nói được đó là thiệt. Nói là mình thiệt, nói sự vật thiệt. Nhưng mà không là chính cái tâm đó, nó không có cái thánh thiệt. Mà do sự hợp của các nguyên và cái hình tướng tương tự và trong đó nó từng xuất vô sinh diệt thiết lý như nên gọi là tương tự. Chỉ có tương tự và tương tự chứ không có cái thành nguyên vẹn thủy chung như nhất. Như vậy thì nó không có tự tánh. Nếu có tự tánh thì thủy chung như nhất. Nhà có tự tánh cho nên nó chỉ là được giả tướng tương tự. Thì để giả tướng tương tự tương tự nên nó nói tánh nó là không, không cho nên gọi là lặng lẽ, như nó hiện có mà không thực tế, để không thực tế cho nên nói nó là không, mà nếu nó là không thì nó là tánh lặng lẽ. Còn đã về pháp nhờ đầy đủ năm căn hạnh nên thấy tất cả pháp tánh vốn không tịch, đã đủ năm căn hạnh để chết á mà thấy tất cả pháp nó là không tịch. Ngày tuổi năm tuổi, nếu các con hôn như Bà La Môn nào thấy tất cả pháp tánh chẳng khăn, phải biết rằng người đó không phải là con hôn Bà La Môn. Người đó không tu tập Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được vào Đại Niết Bàn, chẳng được hiện tiền thấy Phật Bồ Tát. Người đó là quý vị của ma. Thì quý vị thấy ở đây Đức Phật là nhấn mạnh cái chỗ người mà không có dùng cái trí tuệ Bát Nhã để sáng trí các cái không tự tánh thì người đó về cho cạo đầu xuất gia cũng không phải là Bà La Môn, về cho tu hành ở trong chùa của Bà La Môn cũng không phải là Bà La Môn. Mà người đó Đức Phật cho là đề lũ của ma chứ không phải là đệ tử của Phật. Cho nên đệ tử của Phật thì phải quán trí các pháp tánh không thiệt, không có tự tánh. Ngài Thượng Nhân Tử, tất cả các pháp tánh nó vốn tự không, cũng do đề pháp tu tập không mà thấy các pháp là không. Thành nó gồm cả hai pháp, cái tánh nó tự không như cái nã tôi nói, nhưng mà nếu mình không có lén vẫn chứa thì vẫn biết nó là không. Cho nên cũng phải do tu tập, tự tánh là không là một, mà cũng phải do tu tập là hai. Hai cá hợp lại thì mới thấy được. Ngài Thế Tôn tử như tất cả pháp vì tánh hóa vô thường nên diệt có thể diệt được. Nếu chẳng phải là vô thường thì diệt chẳng thể diệt được. Và ví dụ như mình nói là có tánh nóng mình, có tánh giận với mình, đó, nó là vô thường. Để vô thường cho nên mình áp dụng cái phương pháp từ vô giác thì mới diệt nó được. Chứ nếu là nó thường thì từ giờ dùng cái gì cũng không thể diệt được. Nó hủy vô vì có thân tướng nên tâm có thể sanh nó, vì có diệt tướng nên diệt có thể diệt nó. Có pháp vì có tướng khổ nên khổ có thể làm cho khổ. Ở đây Đức Phật nói cái câu này hơi khó hiểu. Nó có pháp hữu vi tức là các pháp mà do tạo pháp có hình có tướng, hay là nó rất khác nữa, kế vị hơn, hàng pháp nào, vị vật nào mà có hình tướng, có động tác đều gọi là hữu vi hết. Có hình tướng hoặc có động tác, ví dụ như bây giờ cái bàn, cái tử, mình thấy cái hình tướng thì đó là hữu vi. Còn cái tâm suy nghĩ mình có hình tướng không? Nó không có hình tướng nhưng mà nó có động tác, à thì cũng là hữu vi nữa. Đó, thành ra những cái đó mình phải định nghĩa cho chuyện rõ rồi. Có hình tướng và có động tác đều thuộc về hữu vi. Thì những cái đó vì có thân tướng, bởi vì nó là hữu vi cho nên có cái tướng thân. Ví dụ cái bàn thì cái đấu thành gọi là thân thành cái bàn gọi là thân. Như con ngựa mình bảo nó có động tác cho nên khi nó mất thì nó biến lên, thì biến lên gọi là thân. Khi nó chuyển tướng gọi là diệt. Để nó có hình tướng thì có động tác cho nên nó có tướng có thân. Để nó có thân vì có thân cho nên nó có diệt. Cho nên vì có diệt tướng nên diệt có thể diệt nó, vì có thân tướng nên thân có thể thân nó. Để vì nó có tướng thân cho nên hợp để thì nó thân, vì nó có tướng diệt cho nên mình dùng cái nhân nghiệp là thì nó diệt. Như cái bàn này để nói là có thể mà có đủ vật liệu đóng đáp lại mình cái bàn, đó là gọi là tướng thân cái bàn. Và nếu mà lệ trả mình ra một cái nứa lại mình đặt như thế đó, nó cứ để nát thì nó hết thành cái bàn. Là mình dính nữa mình đốt á thì nó tới kia thì hết thành cái bàn. Để nó có tướng thân và nó có tướng diệt, vì vì có hữu duyên thì có tướng thân và tướng diệt. Để có tướng thân mới diệt cho nên lý duyên thì tâm ngược lại thì diệt. Như vậy mình nói rằng nên sanh sanh nó và nên diệt diệt nó. Các pháp gì có tướng khổ nên khổ có thể làm cho khổ. Vậy vì các pháp nó đã có tướng sanh diệt cho nên nó rất là vô thường là khổ. Vì vậy cho nên những cái vô thường đến thì nó cảm thấy đau khổ nên nó khổ làm cho khổ. Đây Đức Phật nói ví dụ như tánh giới là mạng nên có thể ước mạng và khác. Vì tánh ngọt là ngọt nên có thể ước ngọt và khác. Vì tánh giống là chưa nên có thể ước chưa và khác. Vì tánh dình là coi nên có thể ước coi và khác. Vì an lạc đắng nên có thể ước đắng và khác. Vì có an lạc nên có thể ước lạc và khác. Tánh chất đạt có thể làm hại nên ước và khác. Thành đạt có thể làm hại. Tánh can lệ làm cho người không chết nên đem việc của người khác cũng có thể thành vị bất tử. Đó là Đức Phật ngài nêu lên những cái tánh. Cái tánh đó là nói là cái gian nè, người cái tánh chất rồi chứ không phải là cái tánh là cái chế định. Đề tánh tư không cũng như vậy, vì tư không nên thấy tất cả pháp tánh của nó đều phân tích. Để vì mình dùng cái trí huệ trí tuệ có quán có pháp không có tự tánh, vì vậy cho nên mình mới thấy có pháp nó là phân tích. Nếu như vậy thì ngài cao quý Đức Vua ta không bằng lòng, không bằng lòng. Cho nên ngài mới bẻ lại Bạch Thế Tôn, nếu như quý có thể làm cái vật pháp thân mạng thành ra mạng, tư không ta hội đúng như vậy, thì chính định này không làm. Chính định này không làm, không diệu, tánh không biên đảng. Nếu không ta hội chỉ thấy không, 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 không là không có pháp, hay là thấy cái chuyển duyên, không là không có pháp thì hỏi chứ thấy thấy cái gì?
Chỉ vì tại sao mà nói ngài vẫn nói là cái chánh định là không làm không việc cái tánh chánh định đã ví dụ như tôi biết này nó không cần phải không mà cái dáng này tôi biết mình không thì như vậy chỉ là đẩy việc nó lên đẩy lên là trái cái thật cũng như cái vật đó nó không phải mạng mà ý chí tôi biết mình mạng thì cái thân mạng là ý chí mình mạng cái phần lòng đẩy việc cái sự thật của nó lên đẩy lên cho nên nó là cái tính chất điên đảo như vậy là không làm mình thấy việc ngài dám nó ngài dám nó chứ còn làm việc ra để bị bệnh cho hả mình cũng dám nói như vậy mình phải lễ nhưng mà việc là khác người ta dám biết cái gì sai cái gì đúng tùy theo cái nhận định của mình phải thẳng chứ không tạc tạc bảo mà sẽ nên kể không ta ngựa ngoài thấy ác chẳng phải không mà có thể làm thành không nhưng vẫn chẳng phải là buôn bán nhưng muốn làm là không nặng thành nặng tỉnh lại không có vừa làm khác chẳng không thành không đây đến bạn mới giải bị kỳ này cũng nên tử không là tánh có chẳng phải tánh không
đây là cái gì chúng ta nói tánh để giải thích cho chữ tánh tự vì ta đã tiếp nói tánh không rồi giờ nói tánh tham là có tánh hay là muốn cái tánh mạnh vân vân thì nói cái tánh nó làm sao người ta hiểu không được cho nên ở đây Đức Phật nói giải thích cái tánh mà Đức Phật nói ở trường hợp như muốn đó là tham là có tánh chẳng phải không tánh rồi chẳng phải tánh không nếu tham là tánh không thì lẽ ra chúng sanh chẳng vì tham mà phải đọa địa ngục nếu bị đọa địa ngục thì tham tánh đâu phải là không thì như vậy quý vị có thể hiểu một phần là khi trước Đức Phật nói tất cả pháp tự tánh là không rồi ở đây Đức Phật nói tham là có không tánh rồi ở trước Phật nói tham cũng có tánh nếu có tánh thì chắc hẳn không thể làm hết tham rồi tại sao đã hiện tại nói tham có tánh nhưng không có tánh thì sao lại đi ngược thì như vậy cũng thật sự thật nói tới cái nơi mình đúng tưởng hiểu được nhưng mà mình xét về cái nghĩa này bởi vì chữ tánh theo cái để viết nghĩa tánh là chỉ cho cái chân thật bất di bất dịch như Phật tánh đó. Thì cái đó là cái bất di bất dịch thì cái chuyện đó thì nói là cái pháp nó không tánh đó là nói về để viết nghĩa còn nói tánh mà đã địa ngục tánh không đã địa ngục vân vân đó thì cái đó là thế tục đế thế đế thành ra đứng về đại nhất nghĩa đó thì nói tất cả pháp thân tánh để cho các bồ tát tự quán chiếu đúng sự thật nhưng mà đứng về cái thế đế như phàm phu đã nói có tánh cái này có tánh kia thành đại phật cũng nói có theo để mà giải bài dạy dỗ họ cho nên nói vậy kêu là tùy thuận theo thế đế mà nói thành thử là mình đọc mà mình không có phán đoán được cái đó mình thấy lại cái sao cái hồi trong mình rối đầu không hiểu thật nói cái gì rồi cái nào là chân lý này cũng không kể sắc tánh là có gì là sắc tánh chính là nguyên đạo là sắc tánh do điên đảo nên chúng sanh tham đắm tức là bởi vì cái điên đảo là gốc của cái sắc nếu sắc tánh chẳng phải điên đảo thì đâu có thể làm gì chúng sanh tham đắm vì thanh thang nên biết rằng sắc tánh chẳng phải là không có do kế trên đây nên tu không tham hội chẳng phải là điên đảo bởi vì tại vì họ thấy có thì mình phải thành điên đảo bây giờ mình quán không thì hết điên đảo đó là Đức Phật ngài nói cái có của phàm phu tại vì phàm phu điên đảo cho nên biết sắc tánh là có phải có cho nên bây giờ đề tác ngược lại đoán sắc tánh là không mà phàm phu do thấy sắc tánh là có nên không tham đắm điên đảo bây giờ đề tác đoán thấy là không sự hết tham đắm điên đảo thì như vậy đó là cái
Đại tán chính là rằng Bồ Tát quán thông không phải là viên đạo. Ở trời thì Ngài kết luận như vậy, Bồ Tát quán thông là viên đạo. Thì Ngài ở đây thì Ngài nói, tại chúng thần thấy có tánh, cho nên thông đáng, cho nên thượng viên đạo. Bây giờ Bồ Tát quán thông thì hết, hết viên đạo. Thì như vậy, không có nghĩa là quán thông là viên đạo. Rồi Thượng Nam Tử, thấy cả phòng tư nếu thấy người nữ, người thanh tính nữ. Bồ Tát thì không như vậy, giờ thấy người nữ nhưng không thanh tính nữ, vì không thanh tính nữ nên không thanh tham, tham không thanh thì chẳng phải là điên đảo rồi. Thì cái đó là quý vị thấy hai cái lối nhìn, chỉ dựa như phàm phu thì nhìn theo cái giả kiến bên ngoài, để cái giả kiến bên ngoài cho nên mới thấy phân biệt tính nam tính nữ. Thì cái thật phân biệt tính nam tính nữ đã cho đó là thật. Ông thật cho người nam, chứ thật cho người nữ. Còn Bồ Tát thì không phải vậy. Nhưng các ngài nhìn mỗi người đều nhìn thấy duyên hợp. Người nào cũng là tứ đại, cũng là nữ dưỡng. Mà nếu căn cứ là tứ đại nữ dưỡng thì có nói nam nữ được không? Không có đất nào là đất nam, đất nào là đất nữ. Thấy không? Đó, thì nam dưỡng cũng vậy. Thì như vậy cho nên Bồ Tát nó là nhìn tất cả chúng sanh biết rõ duyên hợp như vậy, cho nên tự tánh là không, bởi tự tánh là không cho nên không có nói đó là nam là nữ gì hết. Còn phàm phu mình cứ nhìn theo cái giả tướng, thấy cái tướng nó khác, cái tướng kia thì sao rồi mình đặt đó là nam kia là nữ, được cho đó là sự thật. Mà nếu có sự tự thật cho nên rồi xong nó điên đảo. Như người đời thấy có tiếng người nữ nên Bồ Tát từ thượng nói có người nó tính. Bởi vì thấy ở đây là người nữ, nói ta không chuyện người nữ thì ta cũng ai đó người nữ. Cho nên nói chuyện nam tử thì nữ nhân cũng nói như người ta vậy. Nhưng mà sự thật cứ nói như vậy là từ thượng thế thật nói. Chứ là một thứ vậy các ngài thì không thấy thật như vậy. Nếu lúc nói người nam mà nói là nữ thì là điên đảo. Thì thế gian không chuyện như vậy. Thì nó nói vậy thành nó điên đảo đi. Cho nên Đức Phật bảo Cà Đề rằng, Ngài Bà La Môn nếu cho Ngài là đơn hay là điên đảo, cho đơn là Ngài cũng là điên đảo, đó là tùy theo cái tục. Thầy cũng nên kể tất cả Bồ Tát tự được cử địa thấy Pháp có tánh, do đây nên không thấy Phật tánh, nghĩa là còn thấy Pháp nó có tánh thiệt, thì chưa thấy được Phật tánh. Nếu đã thấy Phật tánh thì chẳng còn thấy tánh tất cả pháp, do tu đạo không có người nên chẳng thấy pháp tánh, vì không thấy pháp tánh nên thấy Phật tánh. Nơi chỗ này Phật chỉ thiệt là tồn tại, và người nào mà thấy pháp có tánh thật thì người đó không thấy Phật tánh, còn người nào mà thấy có pháp không có tánh thật thì người đó dễ thấy Phật tánh. Tại sao vậy? Thì cái chỗ này tôi đi sâu như một chút. Bởi vì nếu mình thấy các pháp có tánh thật, thân mình thật, sự vật thật, cái gì cũng thật hết, thì mình sẽ nhiễm đắm. Mình nhiễm đắm thì tức là vô minh, thì não nó che đậy là không hết thật tánh được. Đó là trường hợp thứ nhất. Còn nếu mình thấy cái thân này không thật, sự vật không thật, mà đã thấy không thật cho nên mình không đắm thì nhiễm. Vì không đón thì nhiễm thì tiền não sau đó là nhẹ. Rồi tiền não nhẹ cũng như mây, mây nó giật, nó tấn thì tấn nó hiển, cho nên thấy Phật tánh. Đó là hai cái thứ dụ đó, là nói trường hợp thứ nhất. Bây giờ cái trường hợp thứ hai, nếu người đi sâu trong thiền thì nhận ra được cái Phật tánh bất tâm bất diệt, lúc nào cũng hiện có nơi mình, mà nó không có hình tướng, không có động tác, không có hình tướng, không có động tác, mà là không phải nó là không. Nếu mình thấy được nó thật thì tất cả cái có pháp, có hình tướng, có động tác, tự nhiên mình biết nó không thật. Chỉ vì thấy nhưng mình biết nó là thật thì cái có hình tướng, có động tác chỉ như là không thật. Không thật thì như vậy, khi biết tất cả cái này không thật tức là mình thấy được cái kia, thành là hai cái nó không, nó rõ ràng như vậy. Vì vậy cho nên cái người tu khi mà nhận được có Phật tánh thì thấy có pháp như qua đớn giữa tư không chẳng thiệt đó, mà chính cái con mắt đó là con mắt của các vị Bồ Tát được nói mà các vị từng tư phải thi cũng vậy. Hay là các ngài liên hương lúc nào mở nguyện cũng thấy nó là tam giới, nó không thành đều như nguyện như đó. Thế Phật và Bồ Tát có hai thuyết, một là có tánh, hai là không tánh. Đây Đức Phật có giảng tập cho thấy, vì chúng sanh nên nói có pháp tánh, vì các bậc thiền thánh nên nói không pháp tánh. Và nếu khi Phật nói có đó là gì? Theo cái chúng sanh mà gọi đó là thế đế. Còn khi mà vì cái hàng Bồ Tát thì nói là không, tức là để chỉ thẳng để biết như thế. Vì muốn người không thấy được pháp không, nên vì muốn người không thấy được pháp không, nên tôi không ta người khiến thấy được không. Vậy thì những người mà hồi đó giờ họ chưa thấy được cái tự tánh có pháp là không, nên dạy họ tu cái tao người tức là quán không đó, để tiến ra thấy được không. Người không thấy pháp tánh cũng do tu không nên không. Người không thấy pháp tánh cũng do tu không nên không. Tức là người mà không thấy tánh của cái pháp là không đó, cũng do cái tu quán không mà thấy, nên thấy nó được là không. Do nghĩa này nên tu không thì thấy được không. Ngày Thủ Năm Tử, ông dạng rằng người thấy không đó, không là không có pháp, phải thấy những gì? Ngày Thủ Năm Tử đúng như vậy, Đại Bồ Tát là không thể thấy, không thể thấy. Không thể thấy chính là không thể có, không thể có chính là tất cả pháp. Vì vậy, để kết luận là tất cả pháp, nó đều không có thấy thực, cũng không có thực. Không thấy thực, không có thực. Nếu mà thấy thực, có thực, tức là nó có rồi. Đại Bồ Tát Tư Đại Nhất Đàn, đối tất cả pháp, đều không chỗ thấy. Nếu có chỗ thấy, thì không thấy Phật tánh, không thể tu tập Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được vào Đại Nhất Đàn. Vì thế nên Bồ Tát thấy cái chỗ pháp tánh vô sở đắc. Thì như vậy ở đây mình mới càng hiểu thêm trong Bát Nhã. Tại vì Bát Nhã nói là gì vô sở đắc cố đó. Thì bây giờ đây mình thấy rõ ràng gì không có sở đắc, cho nên các pháp không có thật. Bởi không thật cho nên không có cái sở đắc, bởi không có sở đắc cho nên mới được Niết Bàn. Còn nếu mà mình còn thấy sở đắc, tức là còn thấy các pháp thật, là thật thì còn thấy nữa mình mới được Niết Bàn. Vì vậy cho nên kinh Bát Nhã nó dĩ vô sở đắc cố. Đó, vì không có sở đắc nên Bồ Tát y Bát Nhã mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngày Thiện Nam Tử, Bồ Tát chẳng những nhân tu ta muội mà thấy không, Bát Nhã Ba La Mật cũng không, Thiền Ba La Mật cũng không, Tỳ Lấy Gia vân vân cũng không, cho tới Như Lai Niết Bàn cũng không. Vì thế nên Bồ Tát thấy tất cả pháp đều không. Thì nãy giờ giải thích cái không đó phần nhiều là căn cứ trên thế pháp, tức là nói sắc vững thọ tưởng hành thức đó là thuộc về thế gian. Rồi như vậy cái pháp thế gian Bồ Tát thấy nó là không, không thiệt. Còn cái pháp thức thế gian thấy thiệt hay không? Đó, cho nên tới đây lục độ tức là Bát Nhã, tức là trí huệ, rồi thiền là thiền định, Tỳ Lê Gia tức là tinh tấn, Phần Đề tức là nhẫn nhục, Thi La tức là giới, Đàn là bố thí cũng là không. À, tức là lục độ thấy cũng thiệt. Bởi vì đối pháp thế gian mà lập ra cái pháp thế gian, mà pháp thế gian thấy không tự tánh thiệt thì cái pháp thế gian cũng không thiệt. Đó là pháp đối đãi. Cho tới Như Lai Đại Niết Bàn nhân danh cũng không thiệt. Miễn còn có nhân từ lập ra đều là không thiệt. Để đưa tới cái chỗ cứ kính tuyệt đối là không ngôn ngữ, không văn tự, không còn có một hình tướng sinh diệt nữa. Thì đó, vì thế là Bồ Tát thấy tất cả pháp đều là không. Cho nên lúc ở thành Ca Tỳ La, Phật bảo mẹ Anan, ông chớ sầu não khóc lóc. Đây là cái câu chuyện nguyên thế này. Lúc ở thành Ca Tỳ La, trước đó thì vua Lưu Ly nay dẫn binh đang đánh dòng họ Thích. Thì khi dẫn binh mà ông vua Lưu Ly đó cũng là đồ đệ Phật tử, cho nên khi mà dẫn binh đi, Đức Phật ngài đón đường, ngài khuyên ông rút về. Ông rút về để nhớ ông báo qua ông thúc giục ông kéo đi lần nữa, ông cũng đón đường một phiên lần thứ hai, ông rút về lần thứ ba rồi ông kéo lên đi nữa. Và ông biết rằng cái định nghĩa của dòng họ Thích không thể chuyển, cho nên là kỳ thứ ba họ không có đón. Cái giờ ông qua ông sát bạ hết dòng họ Thích thì ngài A Nan, ngài về ngài thấy ngài khổ não, ngài khóc lóc thôi, là khóc lóc. Đó, vì vậy cho nên Đức Phật mới khuyên A Nan, khuyên là đừng có khóc lóc nữa. Thì khi đó ngài A Nan thấy mới đặt Phật Na quyến thuộc của tôi đều bị giết chết cả, làm sao tôi không sầu não khóc lóc được? Như Lai cùng tôi đồng sanh trưởng tại thành này, đồng là thân thích của dòng Thích Ca, tại sao chỉ riêng với Như Lai là không sầu não, dung nhan lại tươi sáng như vậy? Lời này là lời khen hay là trách? Tại vì ngày về người thấy người đau khổ quá, mà thật cũng là con nhà dòng họ Thích, tại sao mà không buồn mà lại có vẻ như tôi tỉnh như thường, có vẻ như trách? Thì thật cũng nói này, anh em ông thấy thành Ca Tỳ La là có thật, còn thật thì thấy không tịnh, bởi vì thật thấy không có thiệt. Còn ông thấy thiệt, quá thấy thiệt cho nên ông đau buồn, còn Phật không thấy thiệt cho nên Phật cũng có đau buồn. Thì như vậy để Phật dẫn cái này là để thấy rõ rằng cái đau khổ nó có nếu khi nào mình thấy các pháp là thiệt, cái đau khổ nó sẽ hết nếu khi nào mình thấy các pháp không thiệt. Nếu thấy các pháp không thiệt thì cái đau khổ cái đó là hết. Này thưa Nam Tử, vì chư Phật chư Bồ Tát tu tập không tam muội như vậy nên chẳng sanh sầu não. Vì vậy cho nên nói rằng người tu mà muốn hết đau khổ thì cái trí tuệ bát nhã không thể nào thiếu được. Nếu mà thiếu trí tuệ bát nhã thì dầu tu 1000 năm mà khổ cũng vẫn còn khổ. Bởi vì thấy cái gì cũng thiệt, sợ mất cái buồn được là vui, mà vui có buồn có thì cái đau khổ không bao giờ hết. Còn nếu mình quán thực kỹ các pháp nó không thiệt thì tất nhiên rồi từ từ thân mình mà sửa sẵn chết thì cũng không khổ. Biết nó không thiệt thì cái còn mất mình là chơi thôi. Đó là cái trí tuệ bát nhã có một công rất là lớn lao trong sự tu hành giải thoát đau khổ. Chứ giờ thôi tôi cầm công đức thiêu người. Phần công đức thứ 10 là gì? Đây Đức Phật dạy Bồ Tát tu tập 37 phẩm trợ đạo vào đại niết bàn thường lạc nhã tịnh, vì các chúng sanh phân biệt giải thích kinh đại niết bàn hiển thị Phật tánh. Thì cái đó là cái công đức thứ 10 đó, là y ở kinh đại niết bàn mà mình tu tập 37 phẩm trợ đạo để được niết bàn thường lạc nhã tịnh. Rồi sau này được rồi, mình giải nói cho tất cả chúng sanh nghe để họ biết có Phật tánh. Nếu tôi đại hoàng, tôi đại hàm, a na hàm, a la hán, đức chư Phật, Bồ Tát tin lại trên đây thì đều được vào đại niết bàn. Nếu người không tin thì luân hồi sinh tử. À, thì như vậy đó là Đức Phật ngài giảng thì cái công đức thứ 10 rồi. Ngài cao quý đức chư Bồ Tát nghi cứ hỏi: Thế Tôn, những chúng sanh nào ở kinh này, ở trong kinh này chẳng sanh lòng cung kính? Ngài nghi, không biết ai cái tin, ai không tin. Và tôi bảo, Thầy Thiện Nam Tử, sau khi ta nhập Niết Bàn, có hàng thánh văn được tử mưu si, phá giới, đưa thân tự đấu tranh, bỏ 12 bộ kinh, mà đi đọc tụng văn kệ sách vở của ngoại đạo, nhận chứa những vật tất tịnh nhân dân. Đó là đem đổi, để cái gì? Tức là đem chuyên bàn đổi gỗ tạp, đem vàng đổi thao, đem bạc đổi nhôm, đem lụa vải đổi da gỗ, đem cam lò đổi chất độc. Bây giờ tình tự thế nào là chuyên bàn đổi gỗ tạp? Thì nó là những người mà gì cúng dường mà tiếng pháp thì bạch y không đúng pháp, cầu cạnh chiều trượt mà họ không thèm nghe. Cái đó gọi là gì? Là đem chuyên đà đổi gỗ tạp. Mà 90 giờ cái thầy bây giờ cũng hơi tường khó cái vụ đó. Nó lấy cái gì mà hơi quan trọng đó,
và lại ngồi đại ăn để uống rồi ngồi đàng hoàng tử tế nghe pháp mà không thèm nghe gì hết đó. Thì tất nhiên mình đang cái chuyên đàn để lửa tạo cái nào đem vàng để thao, tức là vàng là tỷ dụ cho giới, mà thao là dụ cho sắc thinh hương vị xúc, sáu cái cành mà đem bỏ dư lực mình chạy theo sáu cành gọi là đem vàng để thao. Cái nào đem bạc để nhôm, bạc là chỉ cho thập thiện, mà nhôm là thập ác, bỏ thập thiện làm thập ác là đem bạc để nhôm. Cái nào đem lụa để gai, tức là lụa là chỉ cho tàm quý, mà gai là chỉ cho vô tàm vô quý, không hổ thẹn. Bây giờ bỏ cái hổ thẹn để làm cái không hổ thẹn, nó là đem lụa để gai. Cái nào đem cân lồ để chất độc, đó. Chất độc là gì? Chỉ cho lợi dưỡng, các thứ lợi dưỡng, mà cân lồ là chỉ cho các pháp vô lậu, tức là pháp giải thoát. Đệ tử thật gì lợi dưỡng mà không có cố gắng tu hành theo cái pháp vô lậu, gọi nó là đem cân lồ để chất độc. Rồi sau này thì Đức Phật Ngài mới giải thích thêm, đây là giải những cái nghi ngờ của người sau. Thì người sau họ nghi rằng kinh này không phải Phật nói vì những điều kiện. Bởi vì điều kiện thứ nhất là căn cứ trong các bộ A Hàm, sẽ thấy rằng trong kinh A Hàm mà nói các pháp là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. À, mà ở đây Đức Phật nói thường lạc ngã tịnh nó khác, thì như vậy cho nên họ nói là không phải Phật nói. Đó là cái điểm thứ nhất. Rồi cái điểm kế là nữa mà đáng chú ý là nói rằng như bây giờ có một số quý thầy cũng hay nói đó, nói rằng hồi xưa như trong A Hàm vì giới luật Đức Phật cần cho thì ta cũng được ăn ngủ tịnh nhật, được ăn sữa, nhưng mà qua kinh đại Niết Bàn này thì Phật hơi dễ, Phật không cho ăn, Phật hơi tốn cũng cho ăn, ăn thịt cá, ăn thịt cứ như ăn thịt con, rồi sữa đều thì ta bớt, đó, thì như vậy là nói kinh này không hợp, không phải là Phật dạy, giống như ngoại đạo, vì là lão ngon nhưng dạy là ăn chay, nhưng mà kinh này dạy ăn chay, tức là kinh này không phải kinh Phật, mà đó là ngoại đạo, ở đây đó là luật sư. Thì như vậy đó là những cái nghi ngờ của người sau mà Phật nói. Rồi còn hoặc là nói rằng cái nghi thứ ba nữa là nói rằng như tâm A Hàm thì Phật nói tam thừa, mà ở đây nói cái nhất thừa, nói có một cái Phật thừa thôi, không có cái nào khác nữa. Thì như vậy thì e không phải Phật nói. Rồi lại theo cái nghi thứ tư nữa là nói tâm người hải tự kinh, thì kinh đã nhất đà nó không có nằm ở tổng, cho nên nghi không phải Phật nói. Thì ở đây chúng ta cũng nói nếu mà người nào bế kinh điển này sau này tin được chừng một câu hoặc nửa câu thì người đó cũng có thể thật là đệ tử Phật và có thể thấy được Phật tánh và nhập được Niết Bàn. Cuối cùng thì ngài Cao Quý Đức Vương ngài nói con đối với kinh này con kinh được một câu nửa câu thành là con sẽ được bài Niết Bàn căn cứ theo lời Phật nói. Và hết phần này.